Đời xưa có một ông vua tên là Mỹ Tuấn, còn trẻ cai trị một nước phong thành gọi là xứ Mi Lăng. Nhà vua xem dân như con, tính tình thật là dễ chịu. Vua có một cận thần rất trung thành tên là Bằng Tô. Bằng Tô có một bộ râu dài gần sát đất. Bằng Tô thường hầu cận bên vua, không khi nào rời chân. Vua mến ông ta lắm. Một hôm sau buổi cơm trưa, vua Mỹ Tuấn nhận thấy Bằng Tô không vui. Vì một lát hắn ta lại thở dài một cái. Nhà vua hỏi:
Khanh có chuyện gì buồn thế?
Bệ hạ thật là tài tình, bệ hạ biết được cái trong lòng hạ thần tâu bệ hạ. Tuy lâu nay bệ hạ đối đãi với thần rất đại lượng, nhưng hôm nay hạ thần chẳng dám nhờ hồng ăn nữa, cho nên hạ thần buồn. Số là hồi sáng có một chú chạch vào trong thành đem theo nhiều bảo vật mà hạ thần chẳng có đủ tiền để mua.
Chỉ có thế thôi mà khanh cũng buồn? Khanh bảo thằng chạch ấy đến đây, khanh muốn gì ta mua đấy, và bao nhiêu tiền ta trả cho.
Bằng Tô thích chi quả, cảm ơn rối rít. Một võ quan đi tìm khắp thành phố, dẫn chú chạch vào. Nhà vua bảo:
Có cái gì trong tráp thì mở cả ra xem.
Vừa hỏi vua vừa để ý nhận xét chú chạch. Thân mình hắn cũng nhỏ bé dễ thương, song đôi mắt rất tinh lành. Hắn ăn mặc rách rưới tiêu tùy. Chú chạch lại xong mở tráp ra, nhà vua kêu lên:
Trời ơi, đẹp quá.
Thật thế, trong tráp có rất nhiều đồ trang sức chạm trổ tuyệt đẹp, nhẫn ngọc kim cương lóng là lóng lánh. Bằng Tô tâu với vua:
Tâu bệ hạ, như thế có đẹp không?
Đẹp lắm.
Chú chạch nghe vua khen, mỉm cười và rút trong đấy ra một cái hộp nhỏ màu đen, dâng lên đức vua.
Tâu bệ hạ,
hắn vừa nói vừa cúi đầu thấp xuống để cho nhà vua khỏi thấy hắn đang tái mặt.
Đây mới thật là của quý, hạ thần mua được tặng bên mất diệt cô kia ạ. Nó quý cho đến nỗi hạ thần dám chắc rằng tất cả các kho tàng trên thế giới hợp lại mà cũng không đáng giá bằng đâu. Hạ thần đã mua nó bằng một giá đắt lắm, và theo lời người bán, hạ thần chưa hề mở ra lần nào. Hạ thần chắc rằng trong này có một bảo vật quý giá, có một không hai trên trái đất đó.
Nhà vua và Bằng Tô nghe nói cúi đầu vào xem. Trong hộp mở ra chỉ có một ít hộp đen đen rất mịn. Trên mặt có một mảnh giấy rất mỏng rất từ. Trên mảnh giấy có những hàng chữ rất kỳ quái. Nhà vua lẩm bẩm:
Lạ thật, lạ thật, cái gì thế này?
Chú chạch run run:
Dạ, hạ thần cũng không được rõ, chỉ biết là quý lắm mà thôi.
Trẫm không biết đọc mấy chữ này. Bằng Tô, ngươi có đọc được thì đọc cho ta nghe nào.
Tâu bệ hạ, hạ thần cũng chịu, hay là cho mời quan Thế Lâm vào.
Một lát quan Thế Lâm vào. Nhà vua bảo:
Này Thế Lâm, cầm lấy miếng giấy này đọc đi, đọc được á trẫm sẽ ban thưởng cho, nếu đọc không được thì giữ hồn đó. Trẫm cho 20 heo đấy.
Hoàng Thế Lâm run sợ, nhưng khi nhìn đến tờ giấy thì liền vui mừng:
Tâu bệ hạ, đây là chữ Latin đấy, hạ thần xin đọc để bệ hạ nghe. Ai gặp báo vật này là người sung sướng nhất đời, phải cảm ơn trời Phật ban phúc lành cho mới được. Chỉ cần một giấm hột nho nhỏ này mà cũng đủ sung sướng bằng ngàn kẻ sung sướng. chỉ cần hít một chút xíu bột này vào trong mũi và đọc lên rằng Mi Ta Bo là có thể tự mình biến ra một loài vật theo như mình ước muốn và có thể nói nghe được tiếng nói của loài vật ấy. Khi cần hiện lại nguyên hình của mình thì chỉ phải quay mặt về phương Tây, nghiêng mình đọc lại 3 lần Mi Ta Bo thì tức khắc trở lại thân người. Nhưng hãy cẩn thận, nếu trong khi biến thành loài vật mà cười lên một tiếng thì sẽ quên mất 3 chữ thần bí ấy và không bao giờ hiện trở lại nguyên hình được. Cứ thế mà sống mãi suốt đời.
Nhà vua nghe đọc xong sung sướng quá. Này Thế Lâm, trẫm cấm ngươi không được cho ai biết một tí gì về việc này cả, nghe rõ chưa? Nếu người nói lộ chuyện này ra, ta sẽ chém đầu ngươi. Đi tìm quan giữ kho vào đây cho ta, bảo nó nhét cho người 2 bọc vàng đầy. Đi nhanh đi.
Quay lại bằng tô, nhà vua mỉm cười. Ta phải thí nghiệm mới được khanh ạ. Bằng tô hấp tấp trả lời.
Dạ tâu bệ hạ, phải đấy, chúng ta phải thí nghiệm ngay. Bệ hạ chỉ hóa thành loài vật một lát thôi, ai mà biết được chứ.
Nhà vua nhún vai một cái.
Chúng ta ra vườn Thương Nguyễn chơi, ở đây chắc có một vài loài vật.
Một giờ sau, nhà vua và bằng tô đã đi vào vườn, không có một tên lính nào đi theo. Đức vua nhìn quanh nhìn quất, bảo bằng tô rằng
chả có thấy một con chim nào, chúng ta phải đi đến chuồng ngựa hay sao?
Nhưng không, nhà vua không cần ra chuồng ngựa. Bên kia là hồ sen, sen nở đầy hồ ngát hương. 3 con cò trắng đang chăm chú tìm mồi để kiếm ăn. Một con thứ tư ưỡn ngực bước một cách mạnh dạn trên 2 cánh dài leo khều đi tìm ếch nhái.
Đấy, tâu bệ hạ, xem cách đi của tụi cò ấy và cái nhìn của chúng, chắc câu chuyện của chúng nó hẳn là vui lắm.
Nhà vua vui vẻ.
Hay lắm, này bằng tô, hay lắm, ngươi thật là một kẻ hậu cận trung thành vậy. Biến thành 2 con cò, trời ơi, vui biết bao nhiêu.
Nhưng hãy nhớ bằng tô nhé, nhớ học thuộc các phương pháp hiện lại nguyên hình chứ, nếu mà quên thì nguy to.
Cứ việc ngoảnh về phía tây, nghiêng mình đọc 3 lần Mi Ta Bo là hiện nguyên hình được tâu bệ hạ.
Người nói đúng lắm, có khó gì mà không nhớ được, đồ trẻ con đấy mà.
Nhà vua Mỹ Tuấn rút trong túi ra cái hộp đầy bột, lấy một chút đưa cho bằng tô và lấy một chút cho mình. Khi hết bột vào mũi, 2 người đọc lên 3 chữ màu nhiệm. Bỗng chốc một sự thay đổi màu chóng 2 chân dài và 2 cánh rộng. Có lòng hắn hồi để nhé, thay cho 2 chân 2 tay và mặt của 2 người cứ dài ra cho đến khi trở thành 2 cái mỏ thật dài. Nhà vua và bằng tô đã hoàn toàn biến thành cò trắng. Đức vua vui sướng khôn xiết.
Này bằng tô, ngươi nhìn xem ta có đẹp không? Chà, cái mỏ của ngươi dài quá, dài như bộ râu của ngươi hồi trước vậy.
Bằng tô nghiêng mình lấy mỏ rỉa lòng.
Thật bệ hạ có phước tướng, làm vua cũng thế mà làm cò cũng vậy, bao giờ dáng dấp của bệ hạ cũng uy nghiêm vô cùng. Hạ thần chắc rằng bây giờ mấy con cò kia chả thèm sợ chúng ta nữa đâu, vì chúng ta đã là đồng loại của chúng rồi kia mà.
Đức vua nóng nảy bảo bằng tô,
mau chúng ta hãy đến gần chúng, vì trẫm đang khao khát không biết rằng có thể nghe được tiếng nói của loài cò chăng.
Đức vua cò và đại thần cò chỉ cần bước vài bước trên cặp chân cao liều khều là tới gần được hồ sen. Lạ chưa, tiếng nhấp nơi mỏ của lũ cò bỗng trở thành một tiếng nói mà hai vua tôi đều nghe rõ được nhờ có lỗ tai cò. Một con cò bảo:
Này chị dài cẳng ạ, nước hồ hôm nay mới trong làm sao, tụi con nhái có nhiều lạ. Này chị hãy nếm một chút này, ngon lắm.
Chị dài cẳng là một chị còn trẻ măng, lòng trắng như tuyết. Nàng ta quẹt mỏ hai bên cánh và đáp:
Em chắc cần uống gì cả chị ạ. Em chỉ đến đây để tắm mát mà thôi. Má em bảo ngày mai có giỗ tổ, em phải sửa soạn sạch sẽ để mai khiêu vũ mừng quan khách đến chơi. Này chị, em biết một điệu múa hay lắm, gọi là vũ khúc hoa sen. Này nhé, em múa thử chị xem.
Nàng ta nhõng nhẽo nhảy múa, lúc thì ập xuống, lúc thì trồi lên, uốn nghẽo cái cỏ dài, đến nỗi cả hai thầy trò nhà vua nhìn cười không được, phá lên cười như vỡ. Tiếng cười bất ngờ quá, làm cho các chị cò ta hoảng hốt, thốn nhiên vỗ cánh bay mất. Nhà vua nhảy lên vì sung sướng:
Này bằng tô, trẫm chưa hề thấy gì vui hơn thế. Tiếc quá, nếu chúng ta đừng cười lớn thì có lẽ bây giờ lại được nghe chúng nói chuyện thêm, vui biết bao nhiêu.
Nhưng chàng cò bằng tô bỗng nhiên hốt hoảng:
Chết rồi, tâu bệ hạ, ngài có nhớ ba chữ mạo nhiệm ấy không? Ba chữ mà hễ khi nào muốn hiện lại nguyên hình phải đọc ba lần ấy mà. Hạ thần ngẫm nghĩ mãi mà chẳng nhớ ra. Chết mất theo trong lời dặn thì trong khi biến hình chả được cười lên một tiếng, nếu không sẽ quên mất ba chữ ấy. Tâu bệ hạ.
Đức vua run rẩy:
Chết rồi, trẫm cũng đã quên mất ba chữ ấy. Này khanh hãy nhớ lại xem, muốn hiện lại nguyên hình thì phải xoay về hướng tây, nghiêng mình và đọc ba lần chữ mi ma mơ, chữ mi mô mơ.
Bằng tô tìm kiếm một cách thất vọng:
Mi ma mô, mi mô, mơ mi mô. Chết thật rồi bệ hạ ơi.
Hai người cố lục lọi hơn một giờ đồng hồ trong trí óc ba chữ cứu tinh kia, nhưng không tài nào nhớ được. Hai chú cò cứ ngoảnh mặt về phía mặt trời lặn, ngừng cổ tìm tòi một cách thất vọng cho đến khi kiệt sức. Hai chàng mỏi quá nằm phịch xuống đất:
Bệ hạ ơi, chúng ta chết mất.
Bằng tô lắc đầu rên rỉ và khóc. Nhà vua bỗng trở nên mạnh dạn và làm chủ được mình.
Im đi bằng tô, than vãn khóc lóc là yếu hèn, hãy chịu đựng sự hình phạt một cách can đảm. Chúng ta bị khổ thế này chắc hẳn chúng ta đã gây nhân xấu từ lâu, than khóc vô ích. Bây giờ chỉ có nước an vui với số phận mà thôi. Ta có thể bay tự do trên trời xanh. Trong khi bay, ta cũng có cảm tưởng như là trị vì thiên hạ vậy. Thôi, chúng ta hãy đi tìm chỗ nghỉ đi, vì trời đã sắp tối rồi. Ngày mai, chúng ta bay liền trên thành phố để xem tình trạng của dân chúng ra sao khi họ nghe tin ta mất tích.
Bằng tô bước từng bước một, lặng lẽ theo sau đức vua cò, thở dài não ruột. Đêm xuống lặng lẽ và buồn bã, buồn lặng với hai con cò. Ngày mai, hai thầy trò bay liền trên thành phố Mi Lăng và kêu lên những tiếng ai oán. Người qua đường nghe kêu, chỉ nhào và bảo:
Đây, điềm dữ đây, điềm không lành cho xứ sở đây.
Chiều đến, vua cò và bằng tô biết được rằng tình Vua mất tích, đã tràn xà khắp nước, đã nhiều phen. Hai vua tồi bay đến đậu trên nóc hoàng cung, cố ý làm cho các quan và dân chúng biết rằng:
đây, ta là vua các ngươi đây. Đây này, ta là vua các ngươi đây. Có nghe ta nói không? Này các khanh, các khanh ơi.
Nhưng ai mà có thể tin được lời chim? Chỉ có một cách duy nhất, làm thế nào nhớ ba chữ thần diệu để hiện lại nguyên hình. Hai con cò đói quá mới tìm trái cây để ăn, tối về ngủ trên cành cây. Họ chả dám ăn thằng lằn, ăn ếch nhái, ăn sao được như lũ cò khác. Lũ này ăn ếch nhái một cách ngon lành. Hơn một tuần lễ, hai con cò sống một cách sầm thảm như thế. Thì một hôm, quang cảnh thành Mì Lằn bỗng nhộn nhịp khác thường. Đường xá đều được cắm cờ, các nghìn mồn được dựng lên khắp nơi. Một đám rước vĩ đại diễn hòa trong thành phố. Quân lính gươm giáo đi hàng từ và trống kèn nhộn nhịp. Giữa đám rước, một người trai trẻ ngồi trên lưng ngựa. Chung quanh các võ quan hộ giá uy nghiêm nhiệt liệt. Nhà vua Mỹ Tuấn tức tối thét lên:
đấy là con của kẻ thù ta, đấy chính là thằng Cách Nô, con của thằng Mai Gia trước đây đem binh qua xâm lăng nước ta, bị ta đánh cho bại trận. Chính nó đã thề sẽ trả thù ta. Nó đã lập mưu đánh lừa ta để qua chiếm đoạt ngôi ta. Quân tiểu nhân!
Ban Tô gật gù:
chính nó, thằng chết, chính là một đứa của tụi nó trá hình đến lừa ta.
Quân gớm thật!
Nhà vua buồn bã trong lòng.
Thôi ta đi, hỏi Ban Tô, xứ Mì Lằn không còn là xứ của ta nữa, tụi nó đã chiếm mất rồi. Ta đi, ta đi đến xứ Mất Di Cô. Ta đi đến đó, hoa mây được đỡ khổ đôi phần. Có lẽ ta gặp được các ông phù thủy giải ách được cho ta.
Hai thầy trò từ giả thành Mì Lằn, võ cánh bay về Mất Di Cô. Bay chưa quen nên mới vài đồng hồ mà hai cánh đã mỏi ra rời.
Bệ hạ, bệ hạ cho hạ thần nghỉ một chút đã. Bệ hạ bay mau quá.
Này Bằng Tô, trên đồi kia có một cái tháp cổ đã tiêu tàn, ta lên đạo trên đó ngủ cho qua đêm nay.
Có một gian phòng ẩm thấp tối tăm. Bỗng nhiên Bằng Tô cản nhà vua lại:
bệ hạ có nghe gì chăng?
Bàn Tô nói nhỏ:
hình như có tiếng ai khóc nức nở thì phải, tâu bệ hạ.
Đúng đấy, có tiếng ai khóc, lạ thật. Ta vào xem thử.
Bệ hạ ơi, bệ hạ đừng có liều lĩnh, chỗ này chắc không yên, ta đi tìm chỗ khác đi.
Nhưng nhà vua không nghe, tiến tới. Bàn Tô vội vã lấy mỏ keo cánh nhà vua, nhưng nhà vua đã đi tới, vài cái lòng dính nơi miệng của Bàn Tô.
Đau quá, ngươi đừng nhổ lông ta chứ.
Bên trong tối mịt, tiếng khóc than càng rõ rệt, giống như tiếng người. Nhìn cho kỹ, vua chỉ thấy một con cú thật lớn.
ai khóc ở trong đó?
Con cú bỗng nhiên giật mình, và khi trông thấy hai con cò thì kêu lên:
Hai con cò, trời ơi, tôi được cứu thoát rồi.
Vua cò ngạc nhiên vô cùng, bởi vì con cú nói giọng người mà lại nói một cách rõ ràng. Vua Mỹ Tuấn hỏi:
Sao? Tại sao ngươi lại khóc mà nhà ngươi lại nói được tiếng người? Hỡi con cú kia, ta tin rằng ngươi cũng đồng một số phận với chúng ta. Có phải ngươi đã dại dột đến nỗi thành hình cú chăng? Nói mau cho ta rõ nào.
Con cú chùi nước mắt, cúi đầu chào và trả lời:
Em chả biết ông là ai, ông cò ạ. Song nghe giọng nói của ông, em biết ông là một trong những kẻ đau khổ. Và người ta đã nói với em rằng một ngày kia, nếu có hạnh phúc trở thành người, thì hạnh phúc ấy cũng do nơi một ông cò đem đến. Bởi thế thấy hai ông, em thốt nhiên được vui mừng ngay.
Trời ơi, ta chả giúp gì được cho ngươi đâu. Nếu như ngươi nghe ta kể chuyện chúng ta, ngươi sẽ thấy rằng nỗi đau của chúng ta là một nỗi đau khổ vô biên, đến nỗi chúng ta không còn gì tặng cho ngươi hơn là một lòng thương hại.
Vua bèn kể chuyện của mình cho cú nghe. Nghe xong, con cú thở dài:
Em thấy giữa số phận chúng ta có cái tương quan giống nhau. Nếu như bệ hạ là vua, thì em đây là công chúa Phương Châu, con gái độc nhất của vua Ấn Độ. Thằng Cách Nô mà nó ám hại bệ hạ đó, vốn nó đã đến hỏi em làm vợ, nhưng phụ hoàng của em cho nó là đồ tồi tệ, bèn đuổi nó ra khỏi cửa. Bị nhục quá, nó tìm cách giả trang để vào làm tôi tớ trong cung, và tìm cách đưa cái hộp ma quỷ ấy để lừa em. Thế là em bị mắc lừa, biến thành con cú. Và trong khi thị nữ đi tìm em khắp chốn, nó xách cổ em lên cái tháp này đây, tống em vào đây rồi bảo:
Mi phải ở đây cho đến khi một kẻ nào đến đây và bằng lòng hỏi mi làm vợ. Chỉ có cách đó là mi có thể hiện lại nguyên hình. Nhưng tao thì tao giấu trả cho ai biết con mi ở đây. Mi cứ ở đây cho đến trọn đời đi, già đi và chết đi như những con cú khác, thế cho bỏ ghét thằng cha mi.
Nói xong hắn bỏ đi. Em ở đây chẳng đi đâu được vì bị cột lỏng chân. Đã hơn 3 tháng nay em phải âm thầm sống ở đây, không có nhìn thấy trời đất gì cả. Ăn thì ăn dê chuột rêu đá. Bệ hạ ơi, số kiếp của em còn khổ sở hơn số kiếp của bệ hạ nhiều. Bệ hạ còn có bạn, còn bay đi khắp chốn được, chứ em thì phải trọn đời ở nơi đây. Tâu bệ hạ, em bị quả báo thế này bởi vì trước kia em có hỗn với mẫu hoàng của em một lần. Em chắc thế, còn bệ hạ có lỗi gì đâu. Thế bây giờ bệ hạ đi đâu?
Chúng tôi đi mất di cô để cầu cứu.
Con cú lắc đầu, rồi bỗng nhiên hai mắt sáng rỡ phi thường.
Em tưởng rằng bệ hạ và quan lớn chả cần phải đến mất di cô làm gì nữa. Em đã có cách để cứu được bệ hạ và quan lớn, và luôn dịp cứu được cả em nữa.
Nhà vua hấp tấp:
Hả? Làm thế nào?
Bàn tổ cũng hấp tấp:
Làm thế nào?
Mỗi tháng bọn bộ hạ của Cách Nô đều nhóm họp gần ở đây, ở lâu đài bên kia đồi. Chúng nó tiệc tùng và kể chuyện vui chơi mà chúng đã làm trong một tháng. Có lẽ trong khi kể, chúng sẽ nhắc đến 3 chữ thần bí kia mà bệ hạ đã quên. Mà nếu em còn nhớ, thì tối nay là chúng sẽ nhóm họp tại nơi đây.
Vua Mỹ Tuấn vui mừng nhảy lên:
Công chúa, công chúa hay biết bao nhiêu. nàng là kẻ cứu mạng chúng ta. Mau mau, nàng hãy chỉ cho ta đường lối sang lâu đài. Bằng Tô, hãy mẫu đứt sợi dây cột chân nàng cho ta. Công chúa, nàng hãy vui lòng chỉ đường cho ta với.
Hai chàng cò khẳng khoản, nhưng công chúa nghiêm nét mặt.
Em cứu hai chàng, nhưng em phải ra một điều kiện. Nếu hai chàng tuân theo thì em mới đi.
Điều kiện gì? Ta cũng chịu cả. Nàng cần gì nào?
Em muốn rằng bệ hạ sẽ giúp em trả lại nguyên hình. Em thưa rằng chỉ khi nào có kẻ muốn nhận em làm vợ, em mới thoát khỏi cái lớp áo cũ xấu xa này. Vậy thì tâu bệ hạ, nếu bệ hạ hoặc là quan lớn hứa làm chồng của em.
Nhà vua kéo Bằng Tô ra xa để nói nhỏ:
Này Bằng Tô, bây giờ chính là lúc ngươi tỏ lòng trung thành với ta. Ngươi sẽ cưới công chúa làm vợ, đồng ý chứ?
Bằng Tô giãy nảy và run lập cập:
Tâu bệ hạ, bệ hạ muốn cho khi hạ thần về, vợ hạ thần sẽ móc cặp mắt của hạ thần đi hay sao? Nó dữ lắm, nếu nó thấy hạ thần đem công chúa về thì chết với nó đó. Bệ hạ nên nhớ, thần đã có vợ con, hơn nữa thần đã già nua. Bệ hạ còn trẻ, chưa có vợ con gì, và đáng cưới công chúa hơn hạ thần. Công chúa thì trẻ đẹp, mà hạ thần thì già nua, râu dài chấm đất.
Ai bảo ngươi, công chúa còn trẻ và đẹp đấy? Chưa chắc đâu.
Chả có gì chắc, nàng trẻ và đẹp.
Chắc phen này thì mua mèo trong bị đấy.
Tâu bệ hạ, hạ thần chỉ có thể nói rằng thà rằng chịu kiếp cò suốt đời còn hơn là rước vợ lẽ về để vợ hạ thần nó hành hạ thần khổ lắm. Nếu như bệ hạ biết được tính nết của con vợ hạ thần thì đâu có kêu thần làm như vậy đâu.
Hai thầy trò còn cãi vã một hồi nữa, và cuối cùng nhà vua phải đành lòng nhận chị cứu làm vợ của mình. Nghe nói nhà vua đồng ý, công chúa Phương Châu rất vui mừng.
Chúng ta sẽ được hiện nguyên hình không lâu, chính hôm nay cách nô đãi tiệc. Giờ này chắc chúng đã bắt đầu nhập tiệc, chúng ta hãy đi mau mau.
Nói xong, nàng cú đi trước, bay nặng nề nhưng nhanh chóng. Hai chàng cò hấp tấp theo sau. Đến lâu đài, công chúa lấy mỏ trỏ một cánh cửa con để hai chàng cò có thể bay lên và nhìn vào tận bên trong phòng tiệc. Mỹ Tuấn và Bằng Tô nhẹ nhàng bấy đầu lên cửa, chống tay chống mắt mà nhìn mà nghe. Trong gian phòng, một quang cảnh tươi đẹp, đèn nến sáng trưng, bàn ăn khói lên nghi ngút. Chung quanh bàn, bọn chúng nó đến hơn 60 đứa. Trong bọn chúng, nhà vua cò thấy có cả tên chạch hôm xưa. Tên chạch này đèn kế chuyện Bằng Tô và Mỹ Tuấn.
Chúng ta đến thật là vừa lúc. Nếu chậm một chút thì còn gì là đời. Lạy ơn Phật, xin nhớ ơn Ngài.
Hai thầy trò lắng hết cả bốn tai. Tiếng cười trong phòng dội ra. Khi nghe tiếng kể chuyện của thằng chạch bắt đầu lên giọng khôi hài, một đứa trong bọn hỏi:
Hay quá, thế anh làm thế nào vào cung được? Và mấy chữ ấy là chữ gì mà thần bí đến thế?
Ngoài này nhà vua và Bằng Tô lắng nghiền không dám động một mấy lòng.
Chữ gì ư? Một chữ là tình khó nhớ lắm, mà tụi chúng một khi quên đi thì không thể nhớ lại được đâu. Ấy là chữ Mi Ta Mo.
Nghe đến đây, hai chàng cò chả thèm nghe nữa, vội vã đã xuống thật mau, đến nỗi còn cũ phải bày gấp lắm mới theo kịp.
Này công chúa, Vậy trước khi hiện lại nguyên hình, ta xin nhắc lại lời hứa, ta sẽ nhận công chúa làm vợ để trả cái ơn muôn kiếp không quên này. Nói xong, nhà vua quay mặt về hướng tây, nghiêng mình đọc ba lần: mi ta mò, mi ta mò, mi ta mò. Bàn tô cũng bắt chước. Phút chốc, hai người hiện lại nguyên hình. Mỹ Tuấn, một nhà vua đẹp trai, và Bàn Tô, một cận thần rau dài chí đất. Hai người nhìn nhau mừng rỡ vô cùng và cảm động quá, thầy trò ôm chầm lấy nhau khóc. Khóc xong, nhà vua chợt nhớ đến chị cũ, nhưng sung sướng biết bao. Khi quay lại nhìn, nhà vua chả thấy cú đầu, mà chỉ thấy một nàng công chúa đẹp như tiên, một nàng công chúa đẹp nhất trên đời, mà người ta không có thể tưởng tượng. Nàng mặc simi và nụ cười trên môi nàng, đối với nhà vua, còn tươi hơn cả những đồ trang sức đẹp nhất của nàng. Công chúa Phương Châu quỳ xuống:
tâu bệ hạ, bệ hạ có còn sợ mua mèo trong bị nữa chăng?
Nhà vua xấu hổ vì hồi nãy đã nói hơi to để cho công chúa nghe được, nhưng chàng sung sướng đã công chúa đứng lên và hồn tái nàng. Nếu sau này nhắc đến một cảnh ngộ vui mừng nhất của đại trẫm, trẫm sẽ nói rằng đó là cảnh ngộ mà trẫm bị biến thành kiếp cò trắng. Không còn chậm trễ, vua và công chúa Phương Châu cùng với Bàn Tô lên đường. Nhà vua được đón tiếp với tất cả những bồng bột nồng nhiệt của dân chúng. Cách nô tiếm vị đã tuyên truyền nhà vua chết, nay thấy nhà vua về, toàn dân đều vui mừng, thiếu điều muốn điên dại lên. Cách nô bị bắt, kẻ tiếm vị bị xử án, một là tự tử, hai là phải chịu kiếp cò. Thế là cách nô phải hít một chút bọt ma quỷ vào mũi và quay sang phía tây:
mi ta mò, mi ta mò.
Hắn biến thành cò, sống trọn đời trong vườn Thư Nguyễn giữ kiếp cò trắng. Nghiệp quả của hắn đã gầy, bây giờ hắn ráng chịu không ai phàn nàn. Nhà vua lại lên ngồi, nhân dân lại được thái bình. Quần chúng mở tiệc ăn mừng, luôn trong 7 ngày, vua truyền lệnh tha cho các tội nhân và làm lễ thành hôn với công chúa Phương Châu. Một hôm nhà vua nhớ lại chuyện cũ, cười bảo Bằng Tô:
Khanh có nhớ không? Nhớ đến kiếp cò của chúng ta không? Trẫm không nhịn được cười khi thấy Khanh ngẩng cổ về phía tây lắp bắp:
mì mà mô, mì mô mơ.
Trong dáng điệu của Khanh thật là thiếu não lắm.
Bê hạ đừng nhạo hạ thần quá, nếu không hạ thần sẽ nói tòa câu chuyện tranh luận giữa hạ thần và bê hạ ở trên tòa tháp hôm nọ đó. Hoàng hậu mà biết bệ hạ nói hoàng hậu vừa xấu vừa già vừa dài râu thì hoàng hậu sẽ buồn bệ hạ lắm đây.
Ấy, đừng có nói nha. Thôi, chúng ta nói chuyện khác.